tiếp từ bi quán không phải. Con nhận nghĩa cái bài này: không phải chỉ có tác dụng lợi tha. Dụng lợi tha nghĩa là ích lợi cho người khác. Không phải chỉ ích lợi cho người khác, mà thật ra trong khi mình mong cái vui cho người khác thì chính mình tiêu tai giải nạn. Có tin được không? Tại sao con tin được? Đức Phật có dạy chúng ta khi mà nếu đi ở trong tối, ví dụ như ban đêm này mình đi ra ngoài, mình đi ra ngoài vườn, đi cầu, đi tiểu, mình phải đi ra ngoài đó, thì đi vào trong tối. Những khi bất luận nếu mà đi phải đi ở trong tối hoặc là 12 giờ trưa thì Đức Phật cứ dạy các tỳ kheo là phải giấy cái tâm quang minh, bởi vì có các quỷ thần. Chúng ta không sống một mình đâu, chúng ta sống chung với các quỷ thần. Mà các quỷ thần ấy là người ta thuộc về âm, nghĩa là thuộc về tối, thuộc về tối, thuộc về u ám. Nếu mà chúng ta có những cái tâm u ám ấy, thì là chúng ta làm mồi để cho người ta tới, người ta phá rối. Còn nếu mà chúng ta khởi cái tâm quang minh, mà tâm quang minh thì chính là cái tâm từ bi này, cái tâm lành, cái tâm tốt, cái tâm như thầy có nói chuyện với các con là bây giờ đây này, ở bên nước Anh người ta có cái phương pháp người ta chụp được cái tâm của chúng mình, nghĩa là người ta không chụp hẳn được cái ý nghĩ của mình, nhưng mà nếu mà mình cô bà giáo phi đó, bà có cái quyển sách đó, người ta bày mà đã dịch sang tiếng Việt của mình rồi, người ta có chụp hình những các cái chụp cái nhà thờ, cái lúc giờ đang tụng kinh, đang cầu kinh ấy, thì người ta chụp, ta thấy có một cái ánh sáng bao vây cái nhà thờ đó. Còn trong những các cái đám cháy hay là những cái đám tai nạn chết đuối thì người ta thấy, thì người ta chụp thì nó có những cái làn mây màu xám, màu ghi. Trong cái sân, người đang sân giận mà người ta chụp ấy, thì nó đúng là nó có cái ánh sáng như lửa, cái ánh sáng màu đỏ, như lửa đỏ. Thế còn nếu mà là cái tâm thanh tịnh, cái tâm tốt ấy, thì nó như là cái mây, mà mây có điểm sáng ở trong ấy, nó sáng. Thế cho nên chính tâm chúng mình hàng ngày theo mấy cái chuyển biến của suy nghĩ của mình, nó biến màu, biến sắc. Thế các quỷ thần người ta thấy. Bây giờ người ta còn chụp được, ở bên Anh người ta còn có cái phương pháp ta chụp ảnh được, thì những các quỷ thần ta nhận được. Cho nên nếu mà chúng ta đi ban đêm trong bóng tối thì nên là kỳ 12 đại nguyện của Đức Dực Sư chẳng hạn, là mình đọc những cái lời để những cái đó gọi là tư tưởng quang minh, những cái lời cao đẹp của các hiền thánh, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sáng rạng ra theo với những cái nguyện lành như thế. Thế thì quỷ thần ở xung quanh, người ta dĩ không những là người ta không dám gần, người ta không dám làm hại, mà các thiện thần người ta còn dán phước cho mình, ta còn giúp đỡ cho mình. Thế cho nên cái tâm từ bi đem cái lợi ích thật sự, đây là mới nói đến cái chuyện về các quỷ thần. Người ta được, người ta những các quỷ thần ác thì người ta lại là tối, là cái bóng tối, cho nên người ta không dám đến bên cạnh. Còn những các thiện thần thì người ta đem cái phước đức đến, ta giúp đỡ trợ duyên cho mình. Thế cho nên những giờ mà chị em tu, các chị em tập thể dục đó, chúng ta có theo dõi cái bài từ bi quán của Tổ Đôn Hậu đó, tức là chúng ta có cái lợi ích. Đó là nói chuyện về cái phương diện về quỷ thần, tức là những vị người ta dễ đem những cái tai nạn cho chúng ta. Còn những các người ở chung quanh, dĩ nhiên khi chúng ta có cái lòng từ, thì từ nét mặt, từ cái ánh mắt, từ cái miệng cười, từ cái cử chỉ, nó cũng đều có một cái thơm tho nó thoảng ra. Những người chung quanh người ta mát mẻ, cho nên người ta đem cái lợi ích cho mình. Huống chi là chư thiên lại còn cảm động, lại còn giúp đỡ. Huống chi là chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Thế cho nên cái người mà có cái tâm từ bi lợi ích lớn lắm. Đã đành là cái người này đem tốt cho người khác, nhưng bản thân người ta được lợi ích lớn lắm. Mà những người không chịu tập để xả cái tâm sân giận, để mà mua cái tâm từ bi, khởi được cái tâm từ bi hàng ngày lên, thì cái người tự thiệt thòi lắm. Nghĩa là thầy nói thí dụ, chứ trong kinh, trong lời Phật ấy, thì chỉ dạy là mình phải giấy cái tưởng quang minh. Thế thầy sợ rằng các con không hiểu thế nào là tưởng quang minh, thì thầy bảo đấy, như lúc bây giờ này đọc là 12 nguyện của Đức Dược Sư, còn gì quang minh hơn 12 nguyện của Đức Dược Sư nữa. Thế mình chưa phát được nguyện thì mình cứ đọc thì nó cũng thấm vào mình. Rồi dần dần mình lấy nguyện của Ngài là nguyện của mình. Ở cháo với tâm từ bi cho người bệnh, công đức nhiều hơn biển Đại Tây Dương. Đó, các cô khám bệnh thấy là mình hàng ngày phước tuệ biết là nào. Thì cái câu này con có tin được không? Thực chúng mình thì cái trí tuệ cạn cợt, khó mà hiểu được, khó mà tin được. Nhưng lời Phật đã nói thì nhất định không có bao giờ Phật nói dối. Mà tuệ, trí tuệ Phật trông thấy cái sự này, Phật mới nói. Cho nên chúng ta tin. Thế thì đấy, một thìa cháo để với tâm từ bi đem cho những người bệnh, công đức còn nhiều hơn biển Đại Tây Dương. Thế thì đối với người bệnh thì Phật vẫn dặn rằng người bệnh là đệ nhất phước điền. Người bệnh thì là đệ nhất phước điền, nhưng quan hệ là cái tâm mình ấy, nó có cái đức từ bi không. Đấy. Quan hệ mà sở dĩ mà chuyển được một thìa cháo thành một biển phước đức là cái tâm từ bi ấy, nó mới chuyển được. Chứ không phải ở cháo, mà cũng không phải ở người bệnh, mà cần nhất ở cái tâm mình. Thế cho nên các chị em làm khám bệnh thương xót những người, nên nhớ rằng Phật đã xếp cho mình một thìa cháo đã là một biển công đức, huống chi là hàng ngày mình có cái chỗ săn sóc trông nom thì cái phước biết ngần nào. Cho nên mừng với cái phước duyên của mình mà gắng tận tình trong sự, trong cái phận sự, để mà không có phụ cái lời nhắc của Phật. Cố gắng mà những chị em mà làm khám bệnh, người ta có duyên như thế hàng ngày để người ta làm phước. Thế còn chúng mình không làm khám bệnh, chúng mình có cái duyên để có phước không? Là chúng ta khơi được cái nguồn từ bi. Đấy là cái việc chính. Mình hãy cứ có lòng từ bi đi, rồi tự nhiên các nhân duyên nó khắc đầy tràn. Chúng ta khắc có nhiều duyên để mà thực hiện cái từ bi của mình. Đấy. Cứ nguyên cái lòng từ nó đã cảm phước lớn lắm rồi. Đức thầy đọc ở trong kinh A Hàm, Đức Phật so sánh cái từ bi. Những vị mà người ta có tiền bạc, nói đến cái việc bố thí cho khắp cõi diêm phù đề. Đấy. Nếu đấy là nói chuyện cái vị mà có khả năng, hay nói cho đúng là chúng ta cứ tưởng như thế. Thì Đức Phật nói là cái người mà có phúc ấy, mà có khả năng cúng dường khắp cõi Diêm Phù Đề không bằng cái phước cúng cho một vị thánh nhân Tu Đà Hoàn hay Tư Đà Hàm, đấy, các bậc thánh nhân, mà cúng dường cả trăm ngàn các bậc thánh nhân không bằng cái phước cúng cho một vị Phật, một Đức Phật, mà cả cái phúc cúng dường khắp cõi Diêm Phù Đề cộng với cái phúc cúng dường 100 vị thánh nhân cộng với cái phúc cúng dường một ông Phật không bằng cái phúc khởi được lòng từ bi cho đến đối với một con bò. Đây thầy đọc nguyên văn lời ở trong kinh A Hàm Phật dạy như vậy. Thầy nhắc lại cái người, giả sử như có người có cái khả năng mà làm bữa cơm cúng thức ăn cho cả nhân hết thầy chúng sanh, từ người, từ kiến, từ bò, từ trâu, cho hết thầy cõi Diêm Phù Đề không bằng cái phước cúng cho một thánh nhân. Mà cúng cho cả trăm ngàn thánh nhân không bằng cái phước cúng một ông Phật. Thế mà cái phước, bây giờ Phật lại nói, bây giờ cái phước của cái phước cúng tất cả, nghĩa là cho ăn đấy, tất cả cõi Diêm Phù Đề, tất cả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề cộng với cái phước cúng hàng trăm ngàn vị thánh nhân, lại cộng với cái phước cúng ông Phật, không bằng cái phước của lòng từ bi đối với một con bò thôi. Nghĩa là lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, đấy, dù là chỉ đối với một con bò thôi. Thế thì biết cái công đức của lòng từ bi biết như nào. Mà chúng ta thấy cái biển phước nó ở ngay tâm mình, phải đi cầu ở đâu nữa. Đấy. Cho nên cái biển phước ở ngay tâm mình, chỉ cần mình chịu khai thác, chỉ cần mình chịu thở cái không khí từ bi ở ngay lồng ngực của mình, ấy đấy là cái phước không cùng không tận như thế.